Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu thương với Chúa một lời. Lời Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra. Buổi sáng hôm nay lời của Chúa đến với chúng con. Xin lời của Chúa Ngài nhắc nhở, Ngài hướng dẫn cho chúng con trong thời giờ này, để lời của Chúa vào trong mùa tạ ơn này, lòng của chúng con hướng lên cao mà tôn cao Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Kính thưa hội thánh, ngày bị giam trong hành lang lính canh, thì tiên tri Jeremy đã nhìn ra đường phố và Jerusalem im lặng đến đáng sợ, bởi vì tường thành đang bị bao vây bởi quân Babylon và đền thờ thì đang chờ đợi cái giờ bị hủy phá. Nhưng trong cái khoảnh khắc tăm tối đấy, thì Đức Chúa Trời đã ban cho vị tiên tri một cái khải tượng về sự phục hồi, khi phán rằng một ngày kia âm thanh vui mừng sẽ lại vang vọng khắp thành. Lời của Chúa trong Jeremy đoạn 33 câu 11 chép rằng: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và cho tôi tiếp hình thứ hai, mà sau 70 năm lưu đày, lời hứa ấy đã trở thành hiện thực. Và khi dân sự trở về đặt nền cho cái đền thờ thứ hai, họ cũng lại tất cất tiếng hát và lập lại cái điệp khúc như của Jeremy: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ê-sơ-ra đoạn 3 câu 11. Thật là ngạc nhiên. Cái điều mà hơn một thế kỷ trước tiên tri Jeremy ông thấy bằng đức tin, thì thế hệ của Ê-sơ-ra đã hát lên trong sự ứng nghiệm. Và rồi lời chúc tụng ấy lại vang lên trong Thi Thiên 118. Mà Thi Thiên 118 là một trong những bài ca tạ ơn vĩ đại nhất trong Kinh Thánh, bởi vì nó bắt đầu và kết thúc cùng một câu: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Nhưng mà thật kỳ diệu hơn, lạ lùng hơn, vì trong đó nó chứa được những lời tiên tri, nó có những cái lời hứa đan kết vào nhau để hướng về Đấng Christ. Và rất có thể đây là lời ngợi khen mà kết thúc cái bữa vượt qua, trong đêm Chúa, đêm bữa vượt qua, mà Chúa Giê-xu theo các nhà giải kinh cho rằng Ngài đã hát trước khi trên con đường thập tự. Người Do Thái theo truyền thống luôn kết thúc bằng Thi Thiên 118, và vì vậy các nhà giải kinh họ cho rằng có thể Chúa Giê-xu đã hát bài Thi Thiên này trước khi đi con đường thập tự, và chính vì vậy đã nâng Thi Thiên 118 vượt lên trên mọi vẻ tuyệt mỹ, nơi mà vinh quang của Đấng Cứu Chuộc chiếu sáng rực rỡ. Và sáng nay chúng ta sẽ đến với Thi Thiên 118 với chủ đề Vầng Đá, Bài Ca và Bình Minh, ba hình ảnh, ba lý do và ba lời nhắc nhở Đức Chúa Trời của chúng ta: Ngài xứng đáng nhận mọi lời tạ ơn, ngợi khen và tôn cao. Và trước hết chúng ta sẽ suy gẫm vầng đá góc nhà. Vầng đá góc nhà, chúng ta sẽ nhìn vào sự bị loại bỏ. Thưa hội thánh, khi dân Israel trở về từ Babylon, họ bắt đầu bắt tay lại xây dựng lại đền thờ. Từng viên đá được cắt gọt tỉa rất là cẩn thận và được đặt đúng vào vị trí. Có một giai thoại kể rằng có một cái tảng đá lớn được gửi đến từ mỏ đá. Thoạt nhìn thì các thợ xây tưởng như là cái viên đá này không cần thiết, cho nên họ bỏ sang một bên. Thế nhưng cuối cùng thì chính viên đá ấy lại trở thành đá góc nhà mà họ không ngờ tới. Và viên đá góc nhà hay là để đá tảng là cái phần quan trọng nhất của công trình. Hình ảnh này xuất hiện trong Thi Thiên 118 câu 22, chép rằng: hòn đá mà thợ xây đã loại ra đã trở nên đá đầu góc nhà. Đây là một sự xoay chuyển kỳ diệu. Nó từ cái chỗ sự bị khước từ đến cái chỗ được nâng cao. Và nó vừa là kinh nghiệm của chính tác giả, vừa mang tính tiên tri về điều sẽ xảy ra với chính Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ trong công vụ đoạn 4 câu 11, ông đã khẳng định rằng Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra rồi trở nên hòn đá góc nhà. Bởi vì khi các lãnh đạo Do Thái, khi mà họ nhìn vào hòn đá là Chúa Giê-xu đó, họ thấy Ngài không có phù hợp với quyền lực, với giáo điều mà họ xây. Nó hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của họ về một đấng Mê-si, của chính trị và của quân sự. Nhưng mà câu 23 trong Thi Thiên 118 lại tiếp tục nhấn mạnh cho chúng ta, ấy là việc của Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Thật vậy, hòn đá bị loại ra trở thành đá góc nhà là việc Thiên Chúa đã định từ trước khi sáng thế. Là đấng bị chối bỏ, đấng bị đóng đinh, đấng bị đặt trong mộ, chính là đấng cứu chuộc của thế gian. Lạ lùng quá đỗi. Phao-lô trong câu Rinh Thôi nhất đoạn 2 câu 9, ông đã phải thốt lên rằng ấy là cái sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa hề nghĩ đến. Có gì đáng ngạc nhiên hơn khi mà đấng sáng tạo, đấng tự hữu và đấng hằng hữu, vinh quang của Ngài cả bầu trời đều không thể chứa, bây giờ đã trở thành người, thậm chí chịu chết trên cây thập tự. Phải nói là cả vũ trụ chấn động, cả thiên đàng rung chuyển. Nhưng còn con người thì sao? Phao-lô cảnh báo trong công vụ đoạn 13 câu 41 rằng hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khát xem xét sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Nhưng mà trái lại với những người không tin đó, thì Đức Chúa Trời lại ban ân sủng cứu chuộc lớn lao cho những kẻ yêu mến Ngài. Bởi vì khi con người loại bỏ Đức Chúa Trời, loại bỏ Ngài, khi những nhà cầm quyền kết án Chúa, khi đám đông chế nhạo Ngài, nhưng mà lời của Chúa thì khẳng định, lời của Chúa phán rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu ngoài danh Giê-xu. Cho nên Chúa Giê-xu phải là sự quý báu, Ngài phải là sự vinh dự, Ngài phải là tất cả những cái gì quý báu tôn quý của chúng ta, mỗi chúng ta. Và thưa Hội Thánh, chúng ta chẳng có bao giờ có thể nghĩ cho tới cùng, chẳng bao giờ có thể nói cho đủ, chẳng có bao giờ có thể tôn cao cho hết cái sự cao trọng, cái sự tốt đẹp và vinh quang của Thiên Chúa, của chính Chúa Giê-xu. Sự loại bỏ rồi, bây giờ đến sự phục hồi. Hơn 500 nước tại Florence, nước Ý, có một cái khối đá cẩm thạch khổng lồ mà nhiều nhà điêu khắc từ chối, tại vì cái viên đá này, cái tảng đá này nó sứt mẻ, nó méo mó, nó không có gì đáng để được chú ý hết, và nó đã bị bỏ quên 40 năm dưới nắng gió. Một ngày Michelangelo, ông đã nhìn thấy cái tảng đá đó và ông đã nhìn thấy trong đó cái điều mà người khác chỉ thấy là khuyết điểm. Và dưới cái bàn tay, với đôi tay khéo léo, chúng tôi hình thứ tư tiếp theo, dưới đôi tay khéo léo và cặp mắt đầy cảm hứng, ông đã gọt tỉa, mài dũa và biến cái viên đá chẳng có giá trị gì đã thành bức điêu khắc của David, là một trong những kiệt tác ấn tượng nhất trong lịch sử. Nó vẫn còn được trưng bày tại Học viện Mỹ thuật ở Florence, nước Ý. Quý ông bà anh chị em thân mến, đó chính là điều mà Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời của tác giả. và Ngài cũng sẽ làm trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Để làm gì? Để vinh hiển danh Ngài. Điều này cũng được bày tỏ trong câu thứ 13. Tác giả nói rằng: Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, nhưng Giê-hô-va giúp đỡ ta. Ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, nhưng Giê-hô-va giúp đỡ ta là sao? Có lẽ là bạn đã từng bị bỏ rơi, bạn đã từng bị từ chối, từng bị chà đạp. Nhưng Đức Chúa Trời có thể lấy những nỗi đau, có thể lấy những sự tan vỡ và những nan đề của chúng ta để làm nên điều kỳ diệu, xây trên nền đá góc nhà. Vì Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự phục hồi. Ngài là Đức Chúa Trời của sự phục hồi. Để sáng nay mỗi chúng ta có mặt trong nhà Chúa, mình với nước mắt biết ơn mà thưa với Chúa rằng: Con có được đứng đây hôm nay là không phải việc của con, đây là việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Đấng Christ là vầng đá, là nền tảng vững chắc cho chúng ta, là cứu Chúa của linh hồn của chúng ta. Nhưng Thi Thiên 118 không có dừng ở đó. Từ cái chỗ bị loại bỏ sang cái phục hồi thì chúng ta không có thể nín lặng. Từ trong lòng của chúng ta sẽ vang lên một cái bài ca mới mà dẫn chúng ta đến cái phần thứ hai là bài ca tụng tán. Bài ca tụng tán. Câu 14: Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi và là bài ca của tôi. Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi. Quý vị, tại đây chúng ta thấy trước hết là gì? Cái nguồn của bài tụng ca. Nguồn của bài tụng ca. Câu 5: Trong gian quân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Chúng ta chú ý cái chữ gian quân. Kinh Thánh không có hề phủ nhận những áp lực, những khó khăn khốc liệt của đời, mà nó phải đến một lúc mà chúng ta phải gục ngã của đời sống này. Kinh Thánh không có phủ nhận điều đó. Quý vị có biết có người cũng từng cho rằng là cuộc đời này nó giống như là gì? Người ta nói cái câu này là cuộc đời nó giống như là từng là vạn cổ sầu, là bách niên bi. Vạn cổ là không biết là chắc là họ nói vậy, là nói là cái cuộc đời nó quá đau khổ, quá bi thương. Cho tôi tấm hình tiếp theo, quý vị có nhớ chăng không? Những ngày đất nước loạn lạc phải không? Những ngày mà mình vượt biên lênh đênh trên biển phải không? Những cái giờ mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh phải nói là thập tử nhất sinh phải không? Dù có một số người chúng ta không đi, không có trên biển, nhưng mà có, chúng ta cũng có những giờ mà chúng ta phải ở trong cái thập tử nhất sinh đó. Tác giả của Thi Thiên, ông cũng từng đứng bên bờ vực của sự chết. Nhưng gì? Câu 17: Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc của Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống để thuật lại những công việc của Đức Giê-hô-va. Tại cái điểm chấm hết, dường như là mình thấy là chấm dứt rồi đó, Đức Chúa Trời lại ban cho một bài ca mới. Từ cái chỗ tuyệt vọng, tác giả đứng thẳng lên và ông đã nói rằng: Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi và là bài ca của tôi. Ngài là sức mạnh và là bài ca của tôi. Quý vị có thấy không? Mỗi cái bài ca tạ ơn đó, nó bắt đầu từ câu chuyện giải cứu. Một số trong chúng ta sáng nay có thể nói rằng: Tôi đã trải qua bệnh tật, nhưng Đức Chúa Trời đã chữa lành cho tôi. Một số khác cũng có thể nói rằng: Tôi đã đi qua mất mát, nhưng Đức Chúa Trời đã an ủi tôi. Tôi đã sợ hãi, nhưng Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tôi. Và đó chính là bài ca riêng của mỗi người chúng ta. Bài ca không ai có thể lấy đi khỏi lòng của chúng ta. Bài ca tạ ơn Chúa. Cho nên mùa tạ ơn không chỉ là gợi lại những cảm xúc, mà để nhắc đến bằng chứng sống, Đức Chúa Trời đã là sức mạnh của chúng ta. Và khi sức lực của chúng ta cạn kiệt, thì ân sủng của Ngài đã tiếp sức cho chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục đi với Chúa. Thiên Chúa là nguồn của bài tụng ca rồi. Tiếp theo, âm vang của bài tụng tán. Âm vang của bài tụng tán. Câu 15: Trong trại người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Trong trại của người công bình có tiếng vui mừng cứu rỗi. Trại công bình, trại người công bình là nơi nào? Nó có thể chính là cái ngôi nhà của chúng ta, nơi có sự bình an, nơi có sự hiện diện của Chúa, và nơi có tiếng vui mừng cứu rỗi. Còn trong cái bối cảnh thờ phượng ấy, trại có thể là nơi nhóm lại để tôn vinh Chúa, là nhà của Chúa. Và trại trong cái bối cảnh rộng có thể là nói đến toàn thể con dân Chúa vang lên tiếng vui mừng cứu rỗi. Có một bài hát có cái cụm từ như thế này, hàm ý nói nước Việt của mình đó, nó buồn vì là sao vậy? Nước Việt buồn vì 30 năm nội chiến từng ngày. Quý vị nhớ, hội thánh, trại của người công bình mà cứ nội chiến từng ngày thì sao? Hát không nổi, mất phước quý vị. Dân Israel ngày xưa chết hết trong đồng vắng là cũng vì là cái tội gì quý vị? Cái tội lầm bầm. Mùa tạ ơn, cái ngược của sự tạ ơn là lầm bầm đó quý vị. Cái lầm bầm ấy, là cái chữ của người Bắc. Cái cằn nhằn là của người Nam. Còn miền Trung là gì? Cầm rầm. Thì cho dù là lầm bầm, là cằn nhằn, là cầm rầm, hay là nói chung là lầu bầu đi nữa, nhờ ơn Chúa, mùa tạ ơn bỏ đi, nó làm cho đời mình tối, không có thích hợp với thiên đàng. Thay vào đó, phàm sự gì cũng sao? Tạ ơn Chúa. Vì đây là ý muốn của Chúa mà. Nằm ở đâu? Tê-sa-lô-ni-ca nhất là 5:18, phàm sự gì cũng tạ ơn Chúa. Người đời thì người ta nói sao? Người đời ta nói là chuyện đâu còn có đó. Mình người tin Chúa nói sao quý vị? Chuyện đâu còn có? Có Chúa. Quý vị, chuyện đâu còn có Chúa, phải không? Vậy thì sao tôi phải làm gì? Câu 19: hãy mở cho tôi các cửa công bình, tôi sẽ vào ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đây là cửa của Đức Giê-hô-va. Đây là nhà của sự ngợi khen. Đây là nhà của sự cảm tạ, của một cái mảnh thiên đàng nếm trước. Mảnh thiên đàng nếm trước ở giữa một cái thế giới tan vỡ này, đặc biệt là một mảnh thiên đàng nếm trước cho những người thất vọng, cho những người tổn thương, và cho những người khát khao hy vọng. Cho nên bước vào đây với những cái tâm hồn tan vỡ, mỗi chúng ta bước vào đây nghe tin mừng rằng mình vẫn được Chúa yêu, giữa những lời cầu nguyện, giữa những cái tiếng hát, và giữa những cái bất tay chân thành đó, chúng ta nếm trước được cái hương vị của thiên đàng, chúng ta nếm trước được cái hương vị của nước trời, mà cái quê hương vĩnh cửu đó sẽ không còn nước mắt, sẽ không còn đau khổ, sẽ không có trả tiền nhà nữa quý vị. Có khi nào quý vị và tôi, các bạn hát thánh ca đăng ký lái xe không? Có không? Tôi tin rằng có. Mình có khi nào mình hát đăng ký đi bộ không? Đăng ký nấu ăn không? Có không? Mà mình hát đến nỗi mà người khác phải ngạc nhiên á, có không? Cứ tiếp tục hát. Bởi vì khi Chúa đãi ngộ chúng ta bằng ân sủng, bằng thì cái lòng biết ơn này không thể im lặng. Và khi chúng ta tôn cao Chúa thì ai được vinh hiển quý vị? Chúa được vinh hiển. Cho tôi tấm hình tiếp theo. Fanny Crosby, bà bị mù từ khi còn sơ sinh, nhưng mà lại trở thành một trong những tác giả lớn trong lịch sử Cơ Đốc. Bà đã viết hơn 8.000 bài ca ngợi khen Chúa quý vị. Bà bị mù Viết hơn 8.000 bài ca ngợi khen Chúa. Tại sao, làm sao con người có ở trong sự tối tăm, trong sự đau đớn vậy mà vẫn có thể viết lên những bài ca mà 8.000 bài ca ngợi khen Chúa? Ai đó đến gặp bà nói rằng á, bà ơi, sự mù lòa của bà thật là đáng thương. Quý vị có biết bà nói trả lời sao không? Crosby đã trả lời rằng không, đó là một món quà. Bà bị khiếm thị là một món quà, vì khuôn mặt đầu tiên tôi sẽ thấy trên thiên đàng chính là ai? Chúa Giêsu. Quý vị, thật là tuyệt đẹp. Và bài ca nổi tiếng lấy từ Ý Thi Thiên 118 mà chúng ta vẫn hát: này là truyền ký tôi, tiếng hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sử tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Những lời này phản ánh một cái trái tim rõ ràng chúng ta thấy là sống giàu trong cái thể xác này, sống trong bóng tối, nhưng mà là tràn đầy cái ánh sáng thiêng liêng. Và Fanny Crosby đã hát với một cái niềm vui lớn lao, vì lòng tạ ơn của bà neo chặt trong tình yêu cứu chuộc của Thiên Chúa. Và đó chính là cái âm vang tuyệt mỹ của cái mùa tạ ơn. Chúng ta đã học đứng quyết là vầng đá đấng nâng đỡ chúng ta. Chúng ta đã ca ngợi Chúa Giêsu. Bài ca tụng tán của chúng ta bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn về phía trước. Bình minh, ngày mới của thương xót và hy vọng. Bình minh, ngày mới của thương xót và hy vọng. Câu 24: này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Cái thứ nhất, ngày mừng rỡ vì là ngày của cứu rỗi. Câu Kinh Thánh mở đầu này là ngày, ngày gì nhỉ? Phải chăng ngày hôm nay là ngày tình cờ? Phải chăng ngày hôm nay là ngày tình cờ khi mà vũ trụ này nó vẫn xoay tròn, khi mà mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn, khi mà tình cờ có chúng ta ngồi tại đây phải không? Phải chúng ta tình cờ ngồi đây không? Không. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên. Chắc chắn rằng không phải là một người ngày bình thường. Ngày này đã có trong tâm trí, có trong quy định của Đức Chúa Trời từ muôn thuở về trước. Từ muôn thuở về trước, với mục đích đặc biệt, và sẽ không bao giờ có ngày thứ hai như ngày hôm nay tái lập trong vũ trụ này. Cho nên tác giả nói gì? Và đây là cái điều mà chúng ta cũng phải nói: chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Mừng rỡ hả? Vui vẻ hả? Ngày đụng xe, ngày mất việc, ngày đi nhà thương thì sao? Mình mong một cuộc đời yên tĩnh, một cuộc đời an bình, một cuộc đời hanh thông sẽ là điều hiếm gặp trong cái cuộc đời hiện tại này. Tại sao tôi nói vậy? Nhìn ra bên ngoài, lụt lội, chiến tranh đủ thứ, mình mong một cái ngày mà thế giới này nó an bình sẽ hiếm gặp trong thế giới này. Nhưng mà có như thế nào đi nữa, cũng là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, là thời kỳ của ân sủng cho nên. Vì cớ Chúa tạo ra, vì Chúa ban cho chúng ta ngày này kèm với ơn cứu chuộc, cho nên chúng ta nhận, thì xin Chúa xuyên qua những cái phải có của cuộc đời, học bước đi với Chúa. Nhờ Chúa giúp đỡ để gì? Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Niềm vui càng dâng cao hơn khi Thi Thiên 118, quý vị, cũng hàm ý để nói đến Chúa Nhật Phục Sinh. Chúa Nhật Phục Sinh, ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Vì vậy cho đến mỗi sáng bình minh mà lên đó, nó như là một cái lời khẽ lặp lại cái câu chuyện của phục sinh. Nó là một cái phục, mỗi sáng bình minh là một cái phục sinh thu nhỏ, nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời vẫn ban cho chúng ta những cái khởi đầu mới, bất kể ngày hôm qua ra như thế nào. Cho hay tôi tính theo tấm hình tiếp theo. Cho nên để câu 25 đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va, mà đến câu này ở đâu quý vị? Câu này nó trong Thi Thiên, nhưng mà có trong Tân Ước nữa đâu? À, trong lúc nào? Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem và cả dân thành đều hát, đều ngợi khen rằng đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Cho nên đây là lời được reo vang trong ngày Chúa Nhật lễ lá, khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng mà đây là lần cuối cùng Chúa vào Giê-ru-sa-lem để đi con đường thập tự đó quý vị. Cho nên bình minh của sự cứu rỗi đã đến trên thế gian, và nhờ Chúa chúng ta được sống trong ánh sáng cứu rỗi. Tiếp theo là ngày của tạ ơn. Ngày cứu rỗi rồi, bây giờ là ngày của tạ ơn. Câu 27: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng, hãy cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ. Hãy cột bằng dây con sinh vào các sừng bàn thờ. Câu 27: cột bằng dây con sinh, đây là cái kêu gọi, lời kêu gọi biết ơn bằng cái hành động cụ thể của tấm lòng tận hiến, là tại nhà Chúa, là đứng trong nhà Chúa, chúng ta trả cái lời hứa nguyện của chúng ta với Chúa. Tôi không biết là quý vị trong năm qua có hứa nguyện gì với Chúa không, nhưng mà có lẽ cái mùa tạ ơn này, ngày tạ ơn này, chúng ta phải trả cái lời hứa nguyện của chúng ta với Chúa đó. Chúng ta sẽ dâng tài vật, dâng tấm lòng tôn vinh Ngài một cách vui mừng, kính sợ và hết lòng. Cuối cùng thì Thi Thiên 118 kết thúc giống như cái câu mở đầu: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đây là tâm điểm của tạ ơn, là mỗi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta có thể thưa với Chúa sao: lạy Chúa, Ngài vẫn là tốt lành và tình yêu Ngài vẫn vững bền cho đến muôn đời, cho đến muôn đời. Một thêm một tấm hình nữa. Vào cuối tháng 10 năm 1991, tàu đánh cá Andrea Well từ cảng Gloucester, Massachusetts đã đưa thủy thủ đoàn ra khơi và gặp cái cơn bão gọi là cơn bão hoàn hảo. Cái câu chuyện này cũng được dựng thành phim. Và rồi con tàu đã phải gặp những cái cơn gió, cơn bão, sóng gió khổng lồ ở giữa một cái nhiệt độ thì đóng băng. Và đáng buồn, cả 6 thành viên ở trên con tàu được thiệt mạng mà không bao giờ tìm thấy. Đây là cái câu chuyện đau thương. Câu chuyện đau thương này nó nhắc chúng ta đời sống là mong manh, đời sống của mình khó lường. Nhưng ngay cả trong cái bi kịch này thì tiên tri Ha-ba-cúc đoạn 3 câu 17 câu 18 nhắc nhở chúng ta rằng dầu cây olive không sinh sản, dầu bầy chiên sẽ bị dứt khỏi đàn, dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Có nghĩa là gì quý vị? Nói cách khác, dù có phải gặp cái đối diện cái giờ mà Chúa gọi tôi về, cái bài hát mình vừa hát trong nãy đó, dù mình phải đối diện với cái giờ đó, tôi cũng hớn hở trong Đức Chúa Trời tôi. Có lời nào đẹp đẽ hơn không? Có lời nào đức tin hơn? Có lời nào trông cậy hơn không? Để sáng hôm nay chúng ta nhờ sức Chúa để có thể ngẩng đầu cao lên và thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con có thể không hiểu được những cơn bão của cuộc đời, nhưng con sẽ tin cậy Ngài, con sẽ tạ ơn Ngài, con sẽ vui mừng vì Chúa là tình yêu, là sức mạnh, là bài ca và sự cứu rỗi của con. Các bạn, mình là con cái Chúa, có thể chúng ta đang mất đi nhiều điều trong đời sống khiến mình phải xót xa. Nhưng nếu mà chúng ta sáng nay thức dậy thì bình minh lại một lần nữa nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời chưa kết thúc công việc của Ngài. Tóm lại thì Thi Thiên 118 dẫn chúng ta từ sự hoạn nạn đến sự cứu rỗi, từ nỗi buồn đến bài ca ca ngợi, từ bóng tối đến bình minh qua ba hình ảnh lớn. Thứ nhất, vâng đá. Đức Chúa Trời xây dựng những gì trên những gì từng bị tan vỡ. Vâng đá. Đức Chúa Trời xây dựng trên những gì từng bị tan vỡ. Bài ca: lòng biết ơn nó nảy sinh ra từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Lòng biết ơn nảy sinh từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Và bình minh, lòng thương xót của Ngài là mới lại mỗi sáng mai. Bình minh, lòng thương xót Chúa là mới lại mỗi sáng mai. Cho nên ngày tạ ơn đang đến. Chúng ta sẽ không chỉ dâng lời cảm tạ vì thức ăn trên bàn phải không? Mình lại tiếp tục ăn gà tây phải không? Chúng ta sẽ không chỉ dâng lời cảm tạ vì những phước lành Chúa ban cho trong hiện tại, mà ngày tạ ơn còn là ngày gì? Ngày ngợi khen. Ngày tạ ơn vì nền tảng của Hội Thánh, nền tảng của gia đình và nền tảng của bản thân của chúng ta là ai? Chính là Đấng Christ, là hòn đá góc nhà quý vị, là hòn đá góc nhà của chúng ta. Cho nên nhờ ơn Chúa sáng nay đến đây để nhắc nhở điều mà Thi Thiên đã mở đầu và Thi Thiên đã kết thúc, điều mà tiên tri Jeremy đã nói rất lâu, và là điều mà những người xây lại đền thờ lần thứ hai đã ca tụng cùng một câu: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đây là bài ca của chúng ta sáng nay. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cái lời chay yêu dấu của chúng con đi trong mùa tạ ơn, không chỉ trong mùa này mà mỗi ngày khi chúng con thức dậy, bình minh lên, chúng con lại dâng lời cảm tạ Chúa vì sự nhân từ của Chúa, không chỉ một ngày mà đến cả trong cõi đời đời, cho chúng con là những người tin cậy Chúa, là những người trông cậy Ngài, là những người đặt niềm tin của chúng con trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho chúng con tận hưởng những ngày Chúa ban, tạ ơn Chúa vì những điều Chúa ban cho chúng con, và trên hết là thì giờ mà chúng con sẽ cùng ngồi lại với nhau, quây quần bên nhau trong gia đình, trong bữa ăn, thì nhớ lòng của chúng con cảm tạ Chúa, chúng con tôn cao Ngài, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.